55. Khách hàng là thượng đế. Khẩu hiệu trên không phải chỉ là câu nói sáo mòn, mà nó phải được thực hành một cách triệt để mới mang lại thành công cho công ty. Mấy hôm trước, tôi vào một quán ăn nhanh đã chứng kiến một cảnh không hài lòng. Sau khi tôi cùng một người bạn bước vào quán, nhìn thấy có mấy cái ghế salon còn trống, bèn đi về hướng đó. Lúc vừa ngồi xuống thì bị người phục vụ kêu đứng dậy. Người phục vụ giải thích, chỉ có hai người không thể ngồi ghế salon, phải từ ba người trở lên mới có thể ngồi ghế salon. Nhưng trong hoàn cảnh các ghế salon đều còn trống, quán cứ dựa theo quy định mà ép buộc khách, rõ ràng là phục vụ không được chu đáo. Một doanh nhân từng nói, công việc chính là việc mà chúng ta nên làm lúc khách hàng yêu cầu, chứ không phải là việc mà bản thân chúng ta muốn làm. Ông ấy còn nói, khi khách hàng hỏi được hay không, phải luôn luôn trả lời được. Tóm lại, phải toàn tâm toàn lực thỏa mãn yêu cầu của khách hàng, bản chất của việc phục vụ chính là ở chỗ đó. 56. Cảm nhận khi nghe tiếng chuông đồng hồ báo thức. Sau khi nghỉ liền mấy hôm, buổi sáng hôm sau phải đi làm lại, tiếng chuông đồng hồ báo thức kêu thật in tai nhức óc. Có phải bạn cũng từng có cảm giác như vậy không? Ngược lại, lúc có kế hoạch đi chơi golf hay đi câu cá trong mấy ngày nghỉ, tiếng chuông đồng hồ báo thức nghe sao thân thiết và êm tai thế, âm thanh mà ta trông đợi đã lâu. Vì sao lại như vậy? Thật ra do tâm trạng của chúng ta khi nghe tiếng chuông đồng hồ không giống nhau. Tâm trạng lúc đi chơi và làm việc rõ ràng có sự khác biệt rất lớn. Nhưng hãy nghĩ xem, nếu khi chúng ta làm việc cũng giữ được niềm vui như lúc chúng ta đi chơi, thế chẳng phải tốt hơn sao? Vì thời gian chúng ta làm việc suy cho cùng nhiều hơn thời gian chúng ta đi chơi rất nhiều. Nếu mọi người sáng sớm nghe tiếng chuông đồng hồ báo thức đón nhận bằng một thái độ vui vẻ thì hiệu suất công việc cũng tăng lên rất nhiều. 57. Hiệu quả của nguyên tắc ngắn gọn. Điều quan trọng để có thể làm cho cấp dưới hăng hái làm việc là cấp trên và cấp dưới có sự đồng cảm với nhau. Nếu nắm bắt thời cơ, thực hiện 4 khâu quan trọng, tìm kiếm, bàn bạc, hỏi thăm, lý giải, chắc chắn sẽ đạt được hiệu quả như mong muốn. Một vị cấp trên của ông Ichino trong công việc hàng ngày thường nghiêm khắc tuân theo các yêu cầu trên. Nguyên tắc làm việc của ông ấy là kịp thời, tỉ mỉ, ngắn gọn, vắn tắt. Vị cấp trên này mỗi ngày ở công ty đều dùng những câu ngắn gọn để hỏi cấp dưới, việc đó đã giải quyết thế nào rồi? Đối với tình trạng trước mắt như vậy, anh có cách nhìn như thế nào? Từ chuyện này anh hiểu được gì? Lúc đầu ông Ichino không tránh khỏi dị ứng với những câu hỏi trên, nhưng sau đó không lâu thành kiến này không còn tồn tại nữa. Công việc thế nào? Có khó khăn gì? Có cần thông tin gì không? Là những câu thăm hỏi có thể giúp nhân viên làm việc cẩn thận hiệu quả hơn. Các công ty thường cho rằng khi chỉ đạo cấp dưới phải bỏ ra nhiều thời gian mới đạt được hiệu quả. Thực ra, sách lược ít nhưng hiệu quả cũng thực hiện được. Chỉ cần vài câu ngắn gọn lại có thể thức tỉnh cấp dưới, nâng cao hiệu suất làm việc của họ lên rất nhiều. 58. Sự hài lòng. Hôm qua, tôi đáp xe lửa quay về sau chuyến đi công tác. Thời gian tàu chạy rút ngắn hơn trước rất nhiều. Thái độ phục vụ chu đáo lịch sự của nhân viên soát vé làm hành khách rất hài lòng. Lúc đó một hành khách ngồi trước tôi đang dùng bữa. Nhân viên tàu lịch sự nói với anh ta, thật ngại đã làm lỡ bữa ăn của ông. Sau đó vừa xem vé, vừa cười nói, cảm ơn, giờ đến của ông là 8 giờ 6 phút. Tiếp đó anh ta đến bên tôi soát vé, cũng vẫn giữ thái độ hòa nhã lễ phép ân cần như vậy. Sau đó tôi phát hiện, nhân viên này đối xử với các hành khách đều tươi cười đón tiếp, còn cho biết thời gian đến của từng người, làm cho không khí trong toa tàu luôn thoải mái. Mọi người đều có ấn tượng rất tốt về anh nhân viên này. Trong thời đại khoa học kỹ thuật phổ biến, điều kiện vật chất rõ ràng mang lại cho con người nhiều tiện lợi. Tuy nhiên, chính thái độ phục vụ của nhân viên mới có thể làm cho khách hàng có thực sự hài lòng hay không. 59. Hãy đi sẽ đến, hãy gõ cửa sẽ mở. Công việc của mỗi người lúc nào cũng có thể thay đổi. Nếu không may rơi vào hoàn cảnh kinh doanh không còn thuận lợi, chúng ta phải mạnh dạn tìm cách thay đổi phương án kinh doanh mới thích hợp hơn. Trong công việc, điều đáng sợ nhất không phải là thất bại, mà chính là khi đối đầu với khó khăn lại thiếu ý chí chiến đấu. Mỗi người đều phải tỉnh táo nhận ra rằng, thử làm, tuy khả năng thất bại có thể rất lớn, nhưng nếu không làm thì chắc chắn không có cơ hội thành công. Trong công việc hàng ngày của chúng ta cũng vậy, chỉ có cách dám nghĩ, dám làm, không sợ thất bại mới có cơ hội thành công. 60. Nhân viên hậu trường quyết định hiệu quả của vở kịch. Vẻ đẹp mê hồn của nhân vật chính trên sân khấu luôn luôn làm rung động khán giả. Tài diễn xuất của họ dĩ nhiên là rất quan trọng, nhưng hiệu quả toàn thể chính là những người sau hậu trường. Nếu ví công việc hàng ngày của chúng ta như một đoàn kịch, thì người quản lý là diễn viên chính. Có lúc cả giới lãnh đạo cũng được xem là diễn viên chính, nhưng kết quả cuối cùng quyết định công việc lại không phải họ, mà là toàn bộ những nhân viên đang đảm nhận công việc cụ thể. Nếu mỗi người đều có thể nhận biết rõ tầm quan trọng của bản thân mình, thì mọi người sẽ diễn xuất một cách xuất sắc vai trò của mình trong vở kịch nhân sinh này. 61. Hãy nhớ tên của chúng tôi. Có một công ty chuyển phát nhanh quảng cáo trên báo như sau: chúng tôi phải ghi nhớ tên của cư dân cả thành phố, cũng để cư dân toàn thành phố nhớ tên chúng tôi. Ý chính của quảng cáo này là bắt đầu từ ghi nhớ tên. Công việc của nhân viên tiêu thụ và nhân viên kinh doanh là mỗi ngày phải tiếp xúc với khách hàng, nhưng chẳng phải mỗi người chỉ nỗ lực bán hàng mà xem nhẹ sự giao lưu tình cảm với khách hàng. Thực ra, muốn duy trì quan hệ tốt đẹp với khách hàng chẳng khó tí nào. Điểm khởi đầu để thiết lập mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng là nhớ tên khách hàng và để khách hàng nhớ tên của bạn. Ngày nay, lấy sự hài lòng của khách hàng để chiếm lấy thị trường tiêu thụ là vô cùng quan trọng. 62. Ứng phó theo từng đối tượng. Nghe nói, Công Minh có một cuốn sổ ghi chép chi tiết 25.000 quy tắc về đối xử với khách hàng. Cho dù là nhân viên mới, chỉ cần đọc cuốn sổ này thì có thể mau chóng thâm nhập thực tế. Nhưng gần đây, giới quản lý bắt đầu bắt tay vào chỉnh lý cuốn sổ này. Lý do là nếu vận dụng hoàn toàn cách đối đãi theo quy tắc trên, thì nhân viên phục vụ sẽ chẳng khác nào cái máy, sẽ làm cho mọi người cảm thấy gò bó, thậm chí có thể dẫn đến phản cảm. Vì vậy, Công Minh yêu cầu nhân viên nhà hàng ngoài học cuốn 25.000 quy tắc ra, còn phải dốc sức học cách ứng phó trong từng trường hợp cụ thể. Ví dụ này cho chúng ta thấy rằng chúng ta nên kiểm tra lại công việc của chính mình, có nên đối xử với khách hàng một cách máy móc hay không. Cách đối xử với khách hàng theo kiểu rập khuôn phải chăng có ảnh hưởng tiêu cực đến trình độ phục vụ? Chỉ có suy nghĩ kỹ và xét lại hành vi của chính bản thân mình mới có thể nâng cao trình độ phục vụ. 63. Cách vận dụng binh pháp Tôn Tử. Trong binh pháp Tôn Tử có câu: tri kỷ tri bỉ, bách chiến bách thắng, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Nếu không hiểu rõ kẻ địch, không hiểu rõ bản thân thì khi giao chiến không thể nào thắng lợi được. Lời dạy này trên thương trường ngày nay cũng có ý nghĩa quan trọng như vậy. Dưới đây là kinh nghiệm của một ông chủ quán. Theo ông ấy, món ăn dành cho khách ăn tại tiệm và khách mua về có sự khác nhau. Vì mang về phải mất thời gian, cho nên món ăn cũng vì thế mà mất đi hương vị. Vì thế khi bán cho người mua về hay khi giao hàng tận nhà cho khách, thì quán luôn tính đến nhược điểm này mà khắc phục. Đây chính là một ví dụ về cách vận dụng binh pháp Tôn Tử vào trong xã hội hiện đại. Bởi vì hiểu rõ đối phương là nguyên tắc có thể áp dụng trong bất cứ trường hợp nào. Khi phán đoán những khó khăn của khách hàng, nếu biện pháp vẫn không thay đổi thì khó có được hiệu quả cao. Làm thế nào mới có thể trăm trận trăm thắng? Điều quan trọng chính là hiểu rõ để có thể thu thập các loại thông tin của khách hàng, nội dung có thể bao gồm tính cách, quan hệ giao tế, lập trường, sau đó mới dùng những chiến lược thích hợp. Nếu không làm tốt điều then chốt này thì khó có thể đạt được kết quả mong muốn. Bất luận trình độ đàm phán của bạn cao thế nào, nếu mục tiêu không đúng thì tất cả những nỗ lực cũng phí công. Khi tiêu thụ sản phẩm cũng vậy, Điều kiện tiên quyết chính là khách hàng có nhu cầu gì. Ví dụ, nếu bạn giới thiệu sô-cô-la cho người bị sâu răng thì cầm chắc thất bại. Tóm lại, hiểu rõ sản phẩm thích hợp với loại khách hàng nào là biện pháp quan trọng khi tiêu thụ sản phẩm. Bất cứ việc gì cũng phải làm từ cơ bản. Xem trọng cơ bản là yếu tố không thể thiếu khi làm bất cứ việc gì. Cơ bản ở đây là hiểu rõ nguyên tắc và căn nguyên của sự việc. Ca sĩ nổi tiếng Nhật Bản Miyako Harumi không biết vì lý do gì tuyên bố rút lui khỏi giới ca hát. Sau đó cô ấy trở lại sân khấu. Cô ấy đã bỏ ra rất nhiều công sức. Thì ra cô ấy thấy mình hát không hay như trước. Có thể thấy cho dù là ca sĩ chuyên nghiệp, hễ không luyện tập một thời gian thì cũng phải bắt đầu lại từ đầu. Nói một cách khác, bất luận là làm việc gì, căn bản là điều quan trọng nhất. Trong công việc, quy tắc quan trọng hàng đầu là coi trọng căn bản. Qua việc phổ cập tin học, hiệu quả của công việc quản lý đã được nâng cao rất nhiều. Nhưng nếu chỉ là một cách qua loa thì số liệu khó có được tính chính xác. Những số liệu này có khi liên quan đến chuyện sống còn. Chẳng hạn khi ở hiện trường sản xuất sản phẩm hay trong công tác vận chuyển, nếu việc kiểm tra máy móc, xe cộ thực hiện một cách cẩu thả thì có thể dẫn đến những bi kịch nghiêm trọng. Chúng ta nên có thói quen coi trọng căn bản khi làm việc. Một khi có thói quen này, cho dù công việc gặp cản trở, cũng có thể phát huy được thực lực. Chỉ cần thuần thục công việc cơ bản, vận dụng hợp lý thì có thể tích lũy được tiềm lực thắng lợi trong công việc. 65. Phân tích nguyên nhân từ sự khác biệt. Trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, các vấn đề khác nhau không ngừng phát sinh. Gần đây trên phương tiện thông tin xuất hiện bản tin án do người nước ngoài phạm tội ngày càng tăng. Vì vậy khi gặp người nước ngoài, người trong nước luôn có thái độ né tránh và lo sợ. Thực ra trong số những người nước ngoài chỉ có số ít là người xấu. Chúng ta không nên quơ đũa cả nắm mà bài xích tất cả những người nước ngoài. Mặc dù ai cũng hiểu điều này, nhưng chúng ta vẫn dễ rơi vào tư tưởng mê muội không phân rõ trắng đen. Cũng như vậy, khi chúng ta giải quyết vấn đề công việc, nếu không gạt bỏ cách tư duy vốn có đó thì mãi mãi không thể giải quyết được vấn đề. Vấn đề liên tục phát sinh vẫn không đáng sợ. Điều quan trọng là sau khi phát sinh vấn đề phải bắt tay vào xử lý ở nhiều góc độ, hiểu rõ nguyên nhân đồng thời có hướng giải quyết đúng đắn. Khi có nhiều vấn đề phát sinh, trước tiên chúng ta phải bình tĩnh, dũng cảm đối mặt với nó, vững vàng giải quyết từng sự việc, từ đó năng lực của ta mỗi ngày càng tốt hơn. 66. Ba yếu tố có giá trị thông tin. Thông tin được xếp ngang hàng với người, vật, tiền là bốn loại tài nguyên kinh doanh. Ba loại trước không cần nói, mọi người cũng biết. Nhưng thông tin là một thứ không thấy được, không sờ được. Vì vậy rất nhiều người không ý thức được rằng thật ra nó là một loại tài nguyên vô hình. Do thông tin có tác dụng vô cùng quan trọng nên rất nhiều nhà kinh doanh xếp thông tin vào một trong những tài nguyên của công ty. Lấy ví dụ như dự báo thời tiết hàng ngày. Thông tin hiệu quả thường gồm ba yếu tố lớn. Trước hết là mục đích phải phù hợp với nội dung. Chẳng hạn, với người hôm sau phải đi nước ngoài công tác, anh ta không cần biết tình hình thời tiết trong nước suốt thời gian anh ta đi công tác. Nhân viên làm việc ở công ty và nông dân, ngư dân có nhu cầu về dự báo thời tiết khác nhau. Yếu tố thứ hai là hợp thời. Nếu buổi sáng trời mưa, không ai vì chuyện có hay không mang dù mà buồn. Nếu trời âm u, chưa biết có mưa hay không, chúng ta nhất định dựa vào dự báo thời tiết mà ra quyết định. Ngoài ra, đối với công ty rượu bia, công ty máy điều hòa, họ cũng phải cần thông tin về thời tiết. Sau khi nắm vững thông tin mới có thể bàn bạc công việc. Yếu tố cuối cùng là cách thể hiện. Thuật ngữ chuyên môn về khí tượng chỉ thích hợp với thủy thủ, các nhà thám hiểm. Nhưng đối với người dân thường thì không thích hợp, nghe không hiểu. Nếu trên bản đồ khí tượng vẽ ký hiệu mặt trời, mây, thì cho dù già trẻ lớn bé xem đều có thể hiểu rõ. Nếu lãnh đạo công ty có thể nắm vững bốn loại tài nguyên kinh doanh này, đồng thời sử dụng thỏa đáng, tin chắc sự phát triển của công ty chỉ là ngày một, ngày hai. 67. Đừng để phản ứng tự nhiên ngăn cản ý thức. Chạy thục mạng cuối cùng cũng bắt kịp xe lửa. Vừa mới nhảy lên thì cửa xe vội đóng lại. Trên xe cảnh tượng này rất hay gặp. Người nhảy lên xe có tư thế nghiêng về trước thích ứng với sự khởi động của xe lửa, nhưng do xe vẫn chưa chạy nên không ít người vì thế mà mất cân bằng, đổ nhào về phía trước. Đứng trên thang cuốn, vừa ngưng hoạt động hay khi đốt một điếu thuốc hơi dài hơn bình thường, thân thể thường đổ về phía trước. Đây chính là do mọi người dựa vào kinh nghiệm bản thân hình thành phản ứng trong cơ thể. Trong hoàn cảnh công tác của chúng ta, thiết bị không ngừng thay đổi, phương pháp thao tác cũng không ngừng cải tiến, nhưng trong ý thức, phản ứng tự nhiên vẫn tồn tại. Nhưng phản ứng này có thể dẫn đến thao tác sai lầm mà mình không tự nhận thức được. Muốn thiết lập một lực có thể thích ứng với sự thay đổi, người lãnh đạo phải luôn thường xuyên trao đổi với cấp dưới, truyền dạy cho họ quá trình của sự thay đổi. Đừng để phản ứng tự nhiên chi phối cản trở ý thức của chúng ta. Để công việc có ý nghĩa hơn. Có những người có thể quán trách chủ quản bộ phận trong công ty mình, tại sao không phân cho tôi những công việc có ý nghĩa? Trên thực tế, biến công việc vô vị thành có ý nghĩa là trách nhiệm của người phụ trách công việc này. Nếu ai cũng toàn tâm toàn ý với công việc của mình, làm một cách cẩn thận, thì công việc bình thường vô vị sẽ trở nên có ý nghĩa. Chúng ta nên thay đổi thái độ làm việc của mình. Trên đời này không có chuyện gì mới bắt đầu đã có ý nghĩa trọng đại, cũng không có chuyện gì mới bắt đầu đã suôn sẻ ngay. Phải nghĩ cách làm cho công việc bình thường trở nên có ý nghĩa. Điều quan trọng nhất là đối với mỗi công việc đều phải có ý thức vấn đề. Như vậy bạn sẽ cảm thấy công việc của mình rất có ý nghĩa, rất thú vị. Có thể bạn sẽ cho rằng công việc chúng ta làm chỉ là một bộ phận nhỏ trong toàn bộ công việc mà thôi. Thật ra rất khó thấy được giá trị trong đó. Cho dù vậy, chỉ cần mọi người cùng nỗ lực thì có thể trở thành công việc có ích, có ý nghĩa cho xã hội. Suy nghĩ theo cách này, chúng ta sẽ thấy được giá trị của bản thân, có ý thức đấu tranh, từ đó đạt được nhiều lợi ích trong công việc. Khi làm việc, xem bản thân mình như một rào cản cần phải cố gắng vượt qua. Như vậy bạn sẽ lĩnh hội một cách đầy đủ niềm vui trong công việc. Lập tức làm ngay mới có giá trị. Trong công việc, bạn đã từng trải qua kinh nghiệm này chưa? Đã quyết định làm việc gì đó nhưng vừa nghĩ để chút nữa làm, vừa từ từ bắt tay vào việc. Có lẽ ai cũng từng có suy nghĩ này. Để chút nữa làm, ngày mai hãy làm. Những điều này thực ra đều là một loại tâm lý trốn tránh. Chính vì ý nghĩ trốn tránh cứ tồn tại trong đầu mới dẫn đến việc trì hoãn hành động. Hơn nữa, thời gian vô cùng quý báu nên chúng ta tuyệt đối không được lãng phí một giây một phút nào. Khi chúng ta đối mặt với bất cứ vấn đề gì, điều quan trọng của việc thành bại nằm ở bây giờ có nên làm hay không. Nếu bây giờ không làm thì sẽ mất giá trị thời gian. Một khi đã quyết định làm, ta không nên nghĩ ngày mai hãy bắt đầu, mà hãy bắt tay ngay vào việc. 70. Vận động có tác dụng kích thích tư duy. Có một học thuyết cho rằng, muốn nghĩ ra được biện pháp tốt không nên ngồi trước bàn mà nên tới lui vận động. Bởi vì vận động có thể thúc đẩy máu lưu thông đến tim lên não, làm cho não hoạt động. Hippocrates rất tích cực khởi xướng học thuyết này. Sau này trong cuốn Con đường triết học nổi tiếng, có rất nhiều vĩ nhân đã tự mình thực hành học thuyết này, từ đó đã lưu lại cho hậu thế nhiều tác phẩm vĩ đại, chẳng hạn như Kant, nhà triết học Đức, Beethoven, nhà soạn nhạc Đức, Goethe, nhà thơ, nhà tiểu thuyết Đức, Tolstoy, nhà thơ, nhà tiểu thuyết Nga, đều là những người coi trọng giá trị chân thật của học thuyết này. Khi vắt óc suy nghĩ mãi mà vẫn không nghĩ ra đối sách, khi cuộc sống công việc gặp khó khăn, hãy dùng cách vừa đi vừa nghĩ để thúc đẩy tế bào não hoạt động. Cũng có thể bạn sẽ tìm ra đối sách toàn mỹ, dễ dàng vượt qua khó khăn. 71. Thay đổi cách nhìn nhận công việc. Ông Minami Shinbo kể lại một câu chuyện như sau. Ở một công trường xây dựng, máy đào đất đang tiến hành công việc đào xới. Thường đất đào lên được đổ trực tiếp vào xe chở đi nơi khác đổ. Nhưng cách làm việc ở đây, đất được đào lên đổ trên mặt đường, sau đó những người thợ xúc mang đến đổ vào xe đậu cách đó khá xa. Với việc này, ông Minami Shinbo phân tích rằng tuy hiệu quả của công việc không cao nhưng có thể giải quyết công ăn việc làm cho rất nhiều người. Từ đó có thể thấy, chỉ đơn thuần yêu cầu hiệu suất cao không nhất định mang lại hiệu quả tích cực. Xin đừng nên xem thường những vấn đề nêu trên. Chúng ta nên dùng quan điểm hợp lý để nhìn toàn thể, xem xét kỹ công việc của chúng ta. 72. Khi làm việc nên có ý thức ưu tiên. Khi được hỏi, chuyện mấy hôm trước tôi nhờ anh đã làm xong chưa? Rất nhiều người đáp lại một cách rất thờ ơ, vẫn chưa, chẳng phải anh nói đợi khi nào tôi rảnh hãy làm sao? Thật ra, rảnh hãy làm luôn là câu nói lịch sự thường dùng khi chúng ta nhờ cậy người khác. Vì vậy, khi nhận sự ủy thác của người khác, nên xác nhận thời hạn hoàn thành công việc. Khi mình khó phán đoán được thời gian có thể hỏi có gấp không, sau đó sắp xếp công việc phải làm theo thứ tự ưu tiên, bắt đầu từ việc cần làm gấp trước. Ý thức ưu tiên là quan niệm cơ bản mà mỗi nhân viên nên có. 73. Sức hấp dẫn của gương mặt tươi cười. Mấy hôm trước, tôi xem thi bơi trên truyền hình. Khi cuộc thi bắt đầu, nụ cười trên mặt các tuyển thủ đã để lại cho tôi ấn tượng rất sâu sắc. Bởi vì nếu không có sự nỗ lực hết mình thì không thể có được nụ cười rạng rỡ như vậy. Khi tiếp xúc với khách hàng, cần phải nở nụ cười tươi. Cười là việc mình phải tự rèn luyện hàng ngày. Chúng ta thường xem nhẹ tính quan trọng của nụ cười, nhưng lại chú ý đến biểu hiện của người khác. Trong thực tế cuộc sống, người luôn nở nụ cười thường có nhiều bạn, các quan hệ giao tiếp gặp nhiều thuận lợi. Thực ra, gương mặt tươi cười cũng biểu hiện cho thấy sự nỗ lực của bạn, đáng để chúng ta đề xướng học tập. 74. Phục vụ khách hàng phải tiếp cận với nhu cầu của khách hàng. Tháng 8 năm ngoái, do bão lụt nên hệ thống giao thông bị gián đoạn. Lúc tôi đến trạm xe điện ngầm K, tôi nhìn thấy bảng thông báo xe tuyến đường từ trạm XX đến trạm XXX ngưng chạy. Dòng người đông đảo chen nhau ở cổng soát vé để hỏi nhân viên nhà ga về nguyên nhân và cách chuyển xe như thế nào. Tôi đi chuyến xe lửa hàng ngày đến trạm Mitsukoshimae. Ở trạm này cũng có dán một bảng thông báo nội dung: hành khách đi Shinjuku mời đi tuyến Hanzumon, sau đó mới đổi xe tuyến Shinjuku. Hành khách đi Aibukuro vui lòng đón xe tuyến Hanzumon đến trạm Nagatacho, đổi xe tuyến Yurakucho. Sau khi hành khách xem thông báo xong, theo sự hướng dẫn mà mua vé, an tâm đón xe, đổi xe. Thông báo ở trạm K tuy chính xác không sai, nhưng điều mà hành khách muốn biết là chuyển xe tuyến đường nào để có thể đến được nơi cần đến. Còn thông báo ở trạm Mitsukoshimae quả thực có nghĩ đến nhu cầu của hành khách nên ghi lại rất cụ thể cách thức đi, chuyển xe, đã trấn an được những hành khách đang hoang mang lo lắng. Ngày nay, yêu cầu của khách hàng không chỉ thỏa mãn về vật chất mà còn thỏa mãn về mặt tinh thần. Rõ ràng là đứng trên lập trường của khách hàng để thuyết phục đã trở thành điểm quan trọng mà các công ty khi thúc đẩy phát triển nghiệp vụ cần phải suy nghĩ. 75. Xem sự phàn nàn của khách hàng là một cơ hội. Không ai muốn nghe lời phàn nàn, nhưng khi đối diện nó, cứ trốn tránh cũng chẳng ích gì trong việc giải quyết vấn đề. Những lời phàn nàn hoàn toàn không đáng sợ, mấu chốt là giải quyết những lời phàn nàn đó như thế nào. Công ty hay cửa hàng làm ăn phát đạt khi nhận được những lời phàn nàn, sự bất mãn của khách hàng, thái độ của họ rất đáng để chúng ta khen ngợi, học tập. Ở quầy phục vụ của một khách sạn nổi tiếng, khi khách tính tiền trả phòng, nhân viên phục vụ luôn ân cần hỏi: ông bà ở đây có thoải mái không? Có điều gì làm cho ông bà không được hài lòng? Cách hỏi đầy quan tâm đó thường làm cho khách thấy hài lòng, thoải mái. Nếu thật sự có chỗ còn thiếu sót, khách sạn cũng có thể kịp thời chỉnh đốn. Đừng ngại những lời phàn nàn của khách, bởi chỉ cần chúng ta thành tâm thành ý là có thể có được sự tín nhiệm của khách hàng. Vì vậy, hãy xem những lời phàn nàn là mở ra cơ hội thương lượng, đối xử tích cực. 76. Bình tĩnh có thể giải quyết được mọi vấn đề. Chắc mọi người đều xem qua bộ phim Điệp viên 007 do Sean Connery thủ vai James Bond. Dù rơi vào hoàn cảnh bế tắc vẫn bình tĩnh, tìm con đường sống, đồng thời lúc nào cũng giữ tâm trạng vui vẻ. Có người sẽ nói, đó chỉ là trên phim thôi. Đúng vậy, cảnh trong phim quả thật để có hiệu quả giải trí nên hơi khoa trương. Nhưng giả sử khi công việc trong cuộc sống hiện thực rơi vào cảnh bế tắc, nếu cấp trên luống cuống, lo sợ, thì cấp dưới cũng lo sợ theo, chẳng nghĩ ra được điều gì có ích. Tôi cho rằng cấp trên nên bình tĩnh, chín chắn mới có thể phán đoán chính xác tình huống và giải quyết được vấn đề. Dưới đây là câu chuyện của một người bạn tôi làm trưởng phòng ở một công ty nọ khi đối mặt với khó khăn. Bình thường lúc nào bạn tôi cũng vui vẻ, tươi cười, làm cho cấp dưới vô cùng an tâm. Mỗi khi công việc gặp khó khăn, anh ấy luôn cùng với cấp dưới tìm cách giải quyết vấn đề. Do thị trường không được hưng thịnh, cấp dưới không khỏi lo lắng. Nhưng mỗi lần nhìn thấy thái độ bình tĩnh, tự tin của cấp trên, không chỉ cảm thấy bớt lo lắng, thậm chí còn tự tin. Người bình thường khi gặp hoàn cảnh khó khăn, khó tránh khỏi hoang mang lo lắng, nhưng nhất định phải bình tĩnh, bởi vì bình tĩnh là cách duy nhất để giải quyết mọi vấn đề. 77. Hiệu quả của thuốc. Do cảm lâu ngày không có chuyển biến, vì thế tôi nói với ông chủ tiệm thuốc, thuốc này tôi đã uống mấy ngày rồi nhưng hình như không công hiệu, ông đổi cho tôi loại thuốc cảm khác được không? Nhưng ông chủ tiệm thuốc hỏi ngược lại tôi, chính vì loại thuốc này có hiệu quả nên bệnh của ông mới không tệ hơn, không phải sao? Chúng ta có thói quen rơi vào cách suy nghĩ, không có chuyển biến tức là thuốc không công hiệu. Rất ít người chú ý đến hiệu quả của thuốc, tức là chế ngự bệnh, không để bệnh chuyển biến xấu đi. Trong công việc cũng có hiện tượng hiệu quả của thuốc như thế. Cho dù bỏ ra rất nhiều công sức vào chất lượng sản phẩm và thao tác an toàn, nhưng thường hiệu quả không cao. Nhưng nhìn ở góc độ khác, chính những biện pháp này mới khống chế được sự phát sinh những nhân tố tiêu cực, cho nên tuyệt đối không thể coi nhẹ những yếu tố ngầm này. Vì vậy, để có được hiệu quả tích cực, chúng ta nên chú ý nhiều đến những công việc có hiệu quả ngầm này. 78. Hy vọng là khả năng vô hạn. Đối mặt với công việc, người có quan điểm bảo thủ cho rằng cố sức làm không có thất bại là thái độ làm việc đúng đắn. Nhưng quan điểm của tôi là đừng vì sợ thất bại mà hạn chế bản thân. Bất cứ chuyện gì nếu không bắt tay vào làm thử thì không bao giờ biết được kết quả. Cho dù có khả năng thất bại, nhưng đừng quên rằng cũng có khả năng thành công. Nếu nhất định phải nắm chắc thành công mới dám làm, như vậy bạn mãi mãi dậm chân tại chỗ. Trên thực tế, trước khi làm một việc gì, chẳng qua cũng chỉ là một hy vọng mà thôi. Nhưng hy vọng là thứ có tính vô hạn. Mong rằng mỗi người đều nỗ lực để biến hy vọng thành hiện thực.